的莫来忘罪，爱咋的忙跳难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú.
Bây giờ tôi nghe được tôi rồi. Cô khỏe không cô?
Dạ vâng, Nam Phương khỏe. Chú khỏe không?
Tôi chắc là tôi vui và tôi khỏe là vì cô biết ngày hôm qua là ngày lập thu tại Hoa Kỳ, thưa cô. Thu còn dài 90 vòng mặt trời, mặt trăng thực tế và mộng ảo. Những ngày oi nồng nhất, hầm hập nhất, trang trang nhất làm cho ta bắt đầu... Chúng ta bắt đầu mong mùa thu đến, thưa cô. Nhưng nếu nói đến mùa hè năm nay, chưa đầy một tháng từ ngày 25 tháng 8 năm 2017 cho đến ngày hôm nay, Hoa Kỳ nói riêng với hành tinh trái đất nói chung đã hứng chịu 5 cơn bão tàn khốc chưa từng thấy. Harvey, Irma, Jose, Maria và Lee. Rồi nạn khủng bố tại Âu Châu, động đất tại Mexico. Và mấy hôm nay tại Liên Hiệp Quốc chúng ta nghe đến chuyện bom nguyên tử thế chiến thứ ba giữa Hoa Kỳ và kẻ châm ngòi là nước Bắc Hàn. Toàn cầu, mọi người đang căng thẳng và lo sợ. Nhưng thực ra chưa sợ bằng cái giờ ngay giờ phút này, thưa cô, là vì ngày hôm nay theo các chiêm tinh gia, ngày hôm nay là ngày 23 tháng 9, là ngày tận thế. Toàn bộ trái đất sẽ thay đổi chỉ trong vài ngày, hay nói đúng ra trong ngày hôm nay chỉ trong vài giờ. Tôi đang nói với cô, có thể Bắc Cực sẽ đổi chỗ cho Nam Cực, gây ra thảm họa toàn cầu, động đất sẽ gây rung chuyển khắp các châu lục, sóng thần sẽ cuốn trôi đi nhiều thành phố ven biển. Và đây là thảm họa cho toàn hành tinh chúng ta. Thưa cô Nam Phương, các ông chiêm tinh gia, ông phán như vậy. Nhưng mà họ cũng chỉ phỏng đoán thôi, chắc chắn là không có, vì đã có bao nhiêu lần trong hành tinh trái đất là người ta nghĩ đến ngày tận thế. Ngày tận thế, nếu ta nói thì nếu thế giới miền Nam bỗng dưng sụp đổ, chỉ còn lại một đống đất hoang tàn. Sau năm 1975, những người còn sống sót sẽ phải làm gì để xây dựng lại nền văn minh hiện đại như miền Nam ngày hôm qua? Thiên tai bão đến bão đi, nhưng nhân tai Đảng Cộng sản đến Việt Nam, nước mắt còn lại ở cả gần trăm năm với quê hương này. Người khách mời của chương trình từ cánh hôm nay đã 65 tuổi đảng hay 68 tuổi đảng sẽ tâm tình về điều này. Người mà người ta gọi là một người đàn bà hiền đức, Nhưng đảng ta gọi bà ta là bà già nắm chuyện, bà già khó chịu. Chúng tôi xin gửi lời chào đến cụ bà Hiền Đức. Thưa nữ cụ bà nghe được tôi à?
Dạ vâng. Xin chào ông Trương Phi và chào bạn Nam Phương cùng tất cả quý vị khán giả trên toàn cầu. Tôi là Lê Hiền Đức, 86 tuổi ạ. 86 tuổi rồi.
Ôi chà.
3 tháng nữa là 87 rồi, 3 tháng nữa thôi chị bác sĩ. Là 87 tuổi rồi. Thế nhưng mà đầu óc thì lúc nào cũng không rảnh rang vì nhân dân Việt Nam của tôi đang còn nhiều sự điêu đứng lắm, nên là lúc nào tôi cũng bận.
Thưa cụ, tôi trong lời giới thiệu cụ, cụ đã có 68 năm tuổi đảng. Đảng ta tức là đảng của cụ ấy, đảng của cụ ấy. À, đảng của cụ, gọi cụ là bà già nắm chuyện, gọi trụ cụ là bà già khó chịu. Bà cụ có tức tối không? Cụ có tức tối về cái lời bất nhã này không?
Không ạ, thì tôi tất cả những câu người ta nói về tôi không quan tâm. Tôi chỉ nghĩ một con đường đi thẳng của tôi là làm mọi việc vì nhân dân, đấu tranh để đi tìm công lý, xây dựng một xã hội minh bạch nhân dân thôi. Cho nên tôi không quan tâm gì cả đến tất cả những lời nói này khác đối với tôi chẳng bao giờ quan tâm.
Thưa cụ nói cụ quan tâm về nhân dân, cụ nói cụ quan tâm về nhân dân tôi có nghĩa là tôi cũng là nhân dân với cụ đấy. Nếu mà nói về quan tâm về nhân dân tôi ấy, cụ có nghe phần đầu tôi giới thiệu là bên này chúng tôi có 5 cơn bão nó đánh vào Hoa Kỳ năm nay cơ mà. Và hôm nay ngay bây giờ ấy, ngay bây giờ tôi với cụ đang nói chuyện ấy, có thể chúng ta sẽ bị động đất tận thế bất cứ lúc nào đấy. Các ông Chim Tinh Giang nói ngày hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2017 là ngày tận thế. Có làm cụ sợ không? Sợ hơn Đảng Cộng sản không?
Tôi thì tôi không lo sợ cái gì cả. Chỉ là biết nghe được chuyện gì, đọc được tin gì về bão ở các nơi, kể cả trong nhân dân ở bên nước Mỹ cũng như ở nhân dân ở Việt Nam tôi. Trong miền Trung vừa rồi cũng bão lụt gây khổ lắm ông ơi, nhiều đứng lắm. Thế nhưng mà chỉ đọc biết và chia sẻ cái nỗi bức xúc đau xót ấy với nhân dân trong nước mình và cả nhân dân ở nước Mỹ, chia sẻ nỗi đau xót ấy. Chứ còn đầu óc tôi nó căng thẳng và công việc.
Thưa cụ nói về bão tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng như bão tại Việt Nam, nơi cụ đang ở miền Trung. Cái điều tôi thường nói và cụ cũng biết dễ hiểu đó là bão hay thiên tai hay tất cả những thiên tai đến rồi đi. Thưa cụ, một ngày lâu lắm một tuần rồi nó đi, chúng ta xây dựng lại ở Hoa Kỳ chúng tôi, tiểu bang Texas chúng tôi sẽ xây dựng lại tốt hơn những năm trước. Ở Việt Nam thì câu hỏi phải hỏi cụ đấy, là vì cơn bão cộng sản nó đến gần cả một thế kỷ rồi, mà trong đó có 68 năm cụ cũng thuộc vào thành phần cộng sản này. Và bây giờ cái điều thứ nhất quan trọng nhất ý, của Lê Hiền Đức bây giờ đã 86 tuổi rồi. Thôi bây giờ nói 68 tuổi cho nó trẻ đi, 86 tuổi già quá.
Con 68 tuổi rồi.
68 tuổi rồi.
Coi như là 68 tuổi cũng được.
Rồi. Bây giờ hỏi. Tôi hỏi.
Cái tuổi nó không quan trọng đối với tôi bằng cái công việc làm của tôi, bằng cái suy nghĩ của tôi đối với nhân dân tôi. Cho nên là tuổi tác, các bạn muốn cho tôi bao nhiêu tuổi tôi cũng vui. Cũng vui để
Tôi thưa với cụ là cụ với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đã biết nhau lâu rồi. Tôi thu với cụ là cái thằng khốn nạn đánh đau nhớ đời, nó đánh cụ chảy máu đầu, máu tay, máu miệng cơ mà. Tôi vẫn nhớ cái điều đó mà. Nhưng mà bây giờ thế này này.
Mùng 1 tháng 6 2012 cách đây 5 năm rồi, hơn 5 năm rồi đấy.
Thằng gì đó, Tô Quý Động, Lê Quý Động, thằng khốn nạn là nó đánh cụ mà.
Tô Văn Động.
Thằng đó nó còn, nó bằng tuổi con, nó chưa bằng tuổi con út được cụ. Nhưng mà thế này, từ ngày đó cho đến bây giờ, từ ngày đó cho đến bây giờ, có điều gì lạ trong đời Lê Hiền Đức? Có điều gì lạ không? Từ 5 năm chúng cụ không được đi biểu tình nữa. Cụ không được người ta đẩy xe lăn đi hàng đầu trước đoàn hùng binh. Đi biểu tình có Lê Hiền Đức đi hàng đầu. Lúc đấy không được đi biểu tình, có buồn không? Có nhớ đường không? Nhớ con đường không?
đường thì vẫn nhớ, nhưng mà bây giờ thì mỗi người đi là làm một cái việc khác nhau, nhưng tất cả đều cùng chung một ý nghĩ là xây dựng một xã hội minh bạch, đấu tranh cho nhân dân được ấm no hạnh phúc. Đấy, chỉ có mục đích như thế thôi, cho mỗi người làm một việc khác nhau nhưng mà mục đích đều chung như thế, ông ạ.
Cái việc đấu tranh cho nhân dân hạnh phúc cái đâu phải là của Lê Hiền Đức, của Đảng Cộng sản mà.
Tôi chỉ lúc nào đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến nhân dân thôi, chứ còn không mà mình là một người trong nhân dân nhưng phải đấu tranh cho nhân dân, cho đại đa số quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Đấy, thì đối với tôi là cái công việc ấy nó lúc nào nó cũng ở trong đầu tôi, và lúc nào tôi cũng chỉ suy nghĩ đến nhân dân thôi. Đấy, chứ còn về mọi chuyện chi tiết hoặc là cá nhân mình thì không, tôi không đủ thời gian để nghĩ đến, ông ạ, không đủ thời gian để nghĩ đến.
Cụ không mà, làm chuyện của đảng bảo, cụ không làm chuyện của đảng bảo vì nó bởi vậy nó mới gọi cụ là bà già khó chịu. Bà già khó chịu, bà già nắm chuyện, bây giờ vừa khó chịu vừa nắm chuyện, chúng ta nói chuyện là khó chịu đi. Người ta bảo thưa cụ biết, làm chính trị sai hại cả một nước, làm giáo dục sai hại muôn ngàn thế hệ sau này. Cụ là một nhà giáo, xong rồi cụ mới là cộng sản, xong rồi cụ mới chống tham nhũng, xong rồi cụ mới tranh đấu cho dân chủ. Tất cả những con đường cụ đi như vậy đấy, có phải con đường giáo dục là con đường quan trọng nhất hay không? Con đường giáo dục là con đường quan trọng nhất hay không? Thưa bà giáo, thưa cô
vâng,
giáo Lê Hiền Đức.
Vâng, thưa ông, đối với tôi là tôi cũng trải qua cuộc đời của tôi bắt đầu ra đi để làm nhiệm vụ thì từ cái lúc tôi mới có 14 tuổi đầu. Đấy, cái cách đây những hơn 60 năm rồi. Nhưng mà tất cả các mọi công việc của tôi làm nhiều việc lắm ông ạ, tôi làm rất nhiều việc. Thế nhưng mà riêng về ngành giáo dục, xin thưa là tôi đã chở 32 chuyến đò. Ông có biết 32 chuyến đò là thế nào không ạ?
Thưa không ạ.
32 lệ khóa học sinh tôi đưa các cháu học sinh. Mà khóa học sinh đầu tiên của tôi năm nay người ta 74 tuổi rồi ông ạ. Đấy, người học sinh của khóa đầu tiên tôi đi như vậy mà tôi nói vui là tôi đã chở 32 chuyến đò ông ạ. Cho nên đối với tôi cái ngành giáo dục là luôn luôn lúc nào tôi cũng trăn trở suy nghĩ đến cái việc giáo dục ông ạ. Hôm nay thì là được biết là ông sẽ hỏi tôi về vấn đề giáo dục, tôi sẵn sàng trả lời.
Thưa cụ Lê Hiền Đức, thực sự tôi quý cụ lắm là và chắc chắn nữa ấy. Tôi cũng ngày hôm nay tôi được khôn biết như ngày hôm nay là nhờ chữ của thầy. Cha mẹ tôi sinh tôi ra nhưng mà các thầy các cô trong cả cuộc đời tôi và cho đến bây giờ nữa, có cụ nữa đã dạy tôi nên người, đã dạy tôi đang nói những lời tốt lành này mà. Lê Hiền Đức từ năm mười mấy tuổi hay 20 tuổi đi cho đến bây giờ, qua cuộc đời giáo dục, cụ nhìn cuộc đời giáo dục của cụ lúc chưa có Đảng Cộng sản hay lúc Cộng sản nó mới đến thôi. Cho đến bây giờ thì Đảng Cộng sản nó trùm nó
làm. 32 năm làm nghề giáo.
32 làm nghề giáo. 68.
Tôi lái đò chở 32 chuyến đò.
Rồi.
32 chuyến đò.
32 năm làm nghề giáo, 68 năm tuổi Đảng. Cụ so sánh với cái nền giáo dục lúc cụ bắt đầu vào đời cho đến ngày hôm nay cụ gần chết này. Cụ thấy có gì khác biệt giữa một cái nền giáo dục của quốc gia Việt Nam, của Tổ quốc Việt Nam và nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa hay không, thưa cụ Lê Hiền Đức?
Tôi xin nói xung quanh về cái vấn đề giáo dục như thế này. Cái khi mà tôi bắt đầu được chọn, được cơ quan tổ chức cho đi học, bởi vì lúc bấy giờ là tôi mới có 20 tuổi thì được đi học. Đất nước cần những người cán bộ trẻ, vì vậy cho nên đào tạo cán bộ trẻ là chủ trương của chính phủ, của đất nước lúc đó. Cho nên là tôi, mặc dù là khi đó ở Việt Nam đang là cuộc chiến tranh, nhưng tôi không muốn ra đi, bởi vì tự nhiên là nước nhà đang nước sôi lửa bỏng, bây giờ mình lại đi xa nước ngoài để ăn học hưởng thái bình thì tôi cũng không muốn. Nhưng vì thứ nhất là tôi được tổ chức cử tôi đi học chứ tôi không phải xin sỏ hay chạy trọt như bây giờ phải mất tiền mua bằng mới lại mất tiền chạy nọ chạy kia mới được đi học. Nhưng tôi thì đúng giờ được cử đi học, tôi lên đường đi học. Thưa với ông, khi được đi học ấy, tại sao mà tôi lại chọn cái ngành này? Tôi tùy chọn mà, thích học ngành nào thì cho học. Thế thì tôi chọn cái nghề giáo dục. Và vì tôi muốn rằng tôi sẽ trở thành một cái người lái đò. Nói một cách vui là trở thành cô lái đò. Tôi nghĩ rằng nếu khi tôi vào ngành giáo dục, mỗi một năm tôi đào tạo được thêm lớp học trò của tôi là bao nhiêu con người trở nên giỏi giang, tốt đẹp, có đạo đức tốt. Vì vậy mà tôi chọn cái nghề giáo dục. Nhưng rất buồn, tôi rất buồn là khi mà tôi chọn cái ngành giáo dục, cái nghề gọi là cái nghề giáo viên này, cái ngành giáo dục tôi nói rằng nó trong sạch lắm, tôi gọi là nghề thầy. Xin thưa với các bạn rằng là hai cái mà tôi gọi là hai cái đều gọi là nghề thầy cả. Thứ nhất là nghề giáo dục đấy, thì cũng là thầy giáo. Và nghề y, ngành y thì cũng gọi là thầy thuốc, gọi là thầy giáo và thầy thuốc. Hai cái nghề ấy tôi thấy nó cao quý lắm. Một đằng là trồng người, một đằng là cứu người. Cho nên cái nghề y, ngành y và ngành giáo dục là hai cái ngành tôi thấy nó quý lắm, tôi trân trọng lắm. Và tôi có nhiều cái tự hào, tin tưởng ở hai cái ngành đó. Nhưng đến bây giờ thì ngành giáo dục và ngành y là hai cái ngành mà làm cho tôi đau khổ, buồn nhất ở nước Việt Nam hiện nay.
Cụ nói đến ngành giáo dục và ngành y ấy, cụ sẽ va chạm nhiều người đấy. Nhưng mà tôi sẽ để cho cụ va chạm, nó chạm đâu thì chạm. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi cụ, thưa cụ thế này trước, như thế này này. Trước khi chúng ta vào cụ, chúng ta đi sâu vào cái ngành y, ngành giáo dục. Lúc mà cụ mới vào đời ấy, lúc mà cụ lớn lên, cụ mới vào đảng ấy, đảng lúc đó có thể nó chưa tham nhũng, nó không tham nhũng nhưng mà nó giết người là vì năm 1954 cụ biết mà. Bố tôi may mắn đưa tôi vào Nam chứ không nó cũng chặt cổ mới rồi. Bây giờ này nó không giết người nữa mà nó là tham nhũng. Nó tham nhũng, nó có giỏi trong xương, từ trong xương mà đi ra. Hai cái sự đảo lộn trong cuộc đời của cụ như vậy, cụ thấy cụ có suy nghĩ gì không thưa cụ Lê Hiền Đức? Tôi sẽ đề cập đến chuyện
bây giờ thưa ông là ông mời ông đọc trang Facebook của tôi. Tôi vừa mới đưa cách đây độ khoảng chưa đến một tiếng đồng hồ. Là Việt Nam bây giờ là đặt cái việc cấm tham nhũng lên là một nhiệm vụ quan trọng. Đấy. Vì vậy cho nên rằng tôi vừa mới phát biểu rất là, nghĩa là đưa lên ý kiến trang Facebook của tôi nói về vấn đề là lúc này là lúc cần phải mọi người đều phải đứng lên. Tôi nhớ lại cái bài hát quốc tế ca. Ông có biết là cái câu gì không ạ? Ông có biết cái bài hát quốc tế ca
không? Tôi biết nhạc Việt Nam, tôi biết nhạc quốc tế thôi cụ. Cụ hát đi, nhưng mà đừng hát nhạc cộng sản nha.
Gọi là bài quốc tế ca
không? Không, ông thuộc đâu.
Trận đấu tranh này là trận cuối cùng, ông ạ. Đấu tranh này là trận cuối cùng. Đấy, tôi vừa mới đưa cái câu ấy vào cái bài gọi là bí thư rồi ông thủ tướng nói về vấn đề bây giờ phải chống tham nhũng.
Thưa cụ Lê Hiền Đức, cụ nghe
đưa cái câu ấy vào là gì? Đấu tranh này là trận cuối cùng.
Cụ nghe những cái câu đó cụ đừng tin nó. Đừng nghe, đừng tin những gì cộng sản nói hay nhìn những điều gì làm. Ngày xưa đó, nếu tôi, đánh Mỹ, đánh Việt.
Và nhân dân làm chứ không?
Phải làm chứ. Nói, có người nói là đánh Mỹ, đánh Ngụy xong, chúng ta sẽ xây cái nước này nó bằng 10 lần ở miền Nam. Bằng một góc miền Nam cũng không được mà. Một góc miền Nam cũng không được mà. Cụ vào miền Nam cụ thích mà. Ánh sáng miền Nam mà. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi mà. Bây giờ tôi hỏi cụ này, hồi nãy cụ nhắc đến chuyện là làm thầy, làm giáo dục, làm y đấy. Cụ va chạm nhiều người lắm ấy. Là vì trong những cái người làm thầy, làm giáo dục ấy, thì có những người ta nói là cái gì? Kim ngân, kim tiên, kim tiền, hai kim cộng lại thôi đời dân tôi, Cô có biết Kim Ngân, Kim Tiến kia, Kim Tiền là ai không?
Đúng rồi ạ.
Cô có biết là ai không?
Thì như thế này ạ.
À.
Kim Ngân thì đây tôi đã chuẩn bị, tôi muốn là nói với ông mấy ý kiến sau đây.
À.
Đấy, thì tôi đã chuẩn bị sẵn này.
Dạ.
Một là tôi muốn nói về vấn đề giáo dục.
Dạ.
Thì tôi có nhiều dẫn chứng lắm. Tôi là tôi làm thực tế, đấu tranh chuyện này, đấu moi chuyện kia, là tôi có chứng cứ là moi, chứ tôi không phải là nói lý thuyết. Đấy là giáo dục. Hai là vấn đề dân oan, là nhân dân bị mất đất. Còn cái tôi vừa mới đưa lên trang của tôi, trang Facebook của tôi, cách đây 15 phút là một cái video gần 25 ngày kéo cả làng ra, cả xã ra để tập trung chặn cái cổng du lịch. Không ạ, cái cổng vào khu du lịch Đầm Long là chính quyền huyện nó bắt tay với lại cái người nó thuê đất của dân hết hạn 4 năm nay rồi, bây giờ nó không trả đất, không thuê tiền, không trả tiền mà bây giờ nó cấp sổ đỏ cho thằng kia. Đấy, vấn đề thứ nhất là giáo dục, vấn đề thứ hai là dân oan mất đất, và vấn đề thứ ba là vấn đề y tế. Tôi gọi là, không gọi là Kim Tiến, mà tôi gọi là Kim Kiếm Tiền. Không ạ,
sao
Kim Tiến, tôi gọi ngược lại là kiếm tiền.
À, sao kiếm tiền là sao?
Cái ngành y.
Cô,
ôi trời ơi, cô, bây giờ nó nhiều chuyện lắm, phải đi vào từng vấn đề một nhé, ông nhé.
Bây giờ kiếm, chuyện Kim Tiến đi.
Ông muốn tôi nói việc nào trước thì đi vào từng vấn đề một.
Tôi thưa với cụ ấy là chuyện giáo dục ấy, chuyện giáo dục trong đó nó có cái chuyện người, người giáo dục, người dân mình. À, Kim Ngân, Kim Chó nào đó, nó ăn, nó hưởng bổng lộc của miền Nam, bây giờ nó ngồi, nó làm cái gì đó, tôi cụ nó là vì nó nhỏ tuổi hơn tôi.
Rồi, ôi trời ơi, ông ơi, chủ tịch quốc hội, cho nên tôi không gọi là chị Kim Ngân, mà tôi gọi là thị, ông hiểu không?
À, thị.
Những người mà ra tòa án thì hình như là, các thẩm phán đồng biết người ta gọi là thị nọ thị kia, đúng không ông? Thị Kim Ngân, một xin lỗi ông, tôi phải dùng cái từ là ăn cháo đái bát, nói nó không lịch sự,
nó đúng đấy, đúng chưa
cầu ấy.
Đúng chưa,
đúng cái câu ấy.
Cụ nuôi tôi học, bây giờ tôi phản lại cụ mà.
Đây tôi đã nói rất nhiều trên trang Facebook của tôi.
Hắn nói
với lại nhân dân rằng các bạn đã làm được gì cho đất nước chưa? Xong rồi hắn lại tự trả lời luôn, chưa làm được gì cả. Tôi dùng cái câu là ăn cháo đai bát. Tôi nói rằng nếu không có những người liệt sĩ vào sinh ra tử, không có những người thương binh nằm gai lớn mật, và không có những người hy sinh cả tuổi trẻ như bọn chúng tôi mình, cái tuổi này, hy sinh cả cái tuổi thanh xuân, trèo đèo lội suối băng rừng vượt núi để hy sinh tất cả để mà chiến đấu, và bây giờ nó bảo là chúng tôi chưa làm được gì cả. Đấy, thì tôi nói với ông là cái câu ấy tôi gọi là đồ ăn cháo đai bát, xin lỗi ông dùng cái từ rất là Việt Nam này. Đấy,
thưa cô,
có ơn bạn nghĩa quá, tôi cay cú cái câu ấy lắm. Tôi cay lắm cái câu ấy, ở đâu tôi cũng nhắc đến.
Thưa cô, cụ nói tôi cũng cay cú như cụ vậy đấy. Thực sự ấy thì nói cho nó đúng đấy, cái tâm tình của cụ cay cú như thế nào thì tôi nói diễn tả. Cái cay cú của tôi là cái đám chiến binh cộng sản nó có vào nó đánh miền Nam, chúng tôi cũng không cay cú bằng cái đám nó đâm sau lưng chiến sĩ đâu. Thưa cụ, người ông tay áo mà, tại sao không có được một điều đối với những hạt gạo miền Nam, hạt gạo vàng, hạt gạo lúa miền Nam, sông miền Nam, hạt gạo vàng, không có hạt lúa đỏ đâu thưa cụ. Cụ nhắc đến ăn cháo đái bát, Kim Ngân kia cái gì đó, Kim Tiến, Kim Tiền gì đó. Tôi nghe nó bán cả thuốc chuột, nó bán cả thuốc chuột cho người ta để chữa trị ung thư nữa cơ mà. Đúng không?
Có
đúng.
Ông ơi, đây tôi vừa mới đưa lên đầy khẩu và tôi chuẩn bị ý kiến sẵn sàng đây này. Kim Ngân thì tôi gọi là ăn cháo đái bát.
Ăn cháo đái bát.
Cô ơn bạc nghĩa.
Dạ.
Nha. Cô ơn bạc nghĩa. Thế, ông có biết lại nào đi tưởng niệm liệt sĩ mà mặc áo dài đỏ chết ra, rồi bắt tay mặc cái áo dài đỏ đó, đã từng mặc cái áo đó, đi bắt tay cái thằng gì ở Trung Quốc sang, tôi quên nó tên cái thằng trai ở Trung Quốc sang rồi. Thế nhưng mà trên trang của tôi là có ảnh hẳn hoi. Thế đi viếng tưởng niệm liệt sĩ, thế thì nó lại mặc áo đỏ xét ra. Và tôi không tức cái gì bằng cái câu nó nói rằng các bạn đã làm được gì cho đất nước chưa? Xong hắn tự trả lời rằng chưa làm được gì cả. Đấy, ông xem, thế có phải là ăn cháo đai bát vô ơn đặc nghĩa không? Thế là một cái tôi rất là tức là Kim Ngân. Và Kim Tuyến thì tôi biết gần đây, cách đây độ cũng một tháng hay gì là hơn đấy, thì tôi được biết cái chuyện là nó cho phép, nó là bộ trưởng mà, nó cho phép cái công ty Pháp Ma, ông ạ, bán thuốc giả, thuốc ung thư giả để làm bao nhiêu người chết. Đấy, chết vì thuốc, ông ạ. Thế cho nên tôi mới gọi nó là kiếm tiền. Nó cho phép thì mới, nó biết chứ, nó là bộ trưởng thì nó biết chứ. Sao nó lại là cho người ta bán cái thuốc, nhập cái thuốc giả chữa ung thư vào Việt Nam để cho bao nhiêu người người ta chết. Và nữa là giám đốc cái công ty ấy lại là em chồng của nó. Nó bảo rằng thì đấy là không là người ngoài, em chồng thì không phải là người kiểu như là không có máu mủ ruột thịt gì cả. Đấy, nó nói những câu như thế để nó chối tội. Nó không có một cái trách nhiệm gì trong cái việc cho nhập thuốc ung thư giả để chết bao nhiêu người. Ông ạ, à, vì thế cho nên tôi mới gọi nó, trước đây tôi gọi là Kim Tuyến, nhưng bây giờ tôi gọi nó là kiếm tiền. Kim Tuyến, thế nhà nước bảo là phải mọi người trên mạng với chính quyền nói là phải cách cái gì từ nên từ chức. Tôi bảo không, không thể cho từ chức được mà phải cách chức. Từ chức là nó tự nguyện, nó từ chức khác. Mà đây con này là phải cách chức thì nó làm chết bao nhiêu người. Đấy, thì thưa với ông, Kim Ngân, Kim Tuyến là như thế đấy. Nên thì nhà tôi muốn nói với ông về vấn đề giáo dục là một, với lại nói thêm về những cái nỗi bức xúc của người dân Oan mất đất nhiều quá. Hiện nay là có cái dân ở huyện Ba Vì, ông ạ, thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, ông biết không? Nghĩa là hai ngày hôm nay là ngày thứ 25 rồi, ngày nào cũng ra hàng trăm người ra kéo ra chặn cái cổng, hơi nắng dầm mưa khổ lắm, lâu đun bếp bắt ba gạch nấu cháo, ăn cháo ngay ở cái chỗ ngoài sân, trời mưa trời nắng cũng cứ ở ngoài cái chỗ mặt đường ấy thôi. Đấy, mà làm đơn xin phép để tập trung đông người đòi đất thì nó lại không cho phép mà nó lại còn phạt mỗi người 2,5 triệu. Nhưng mà tất nhiên là dân không nộp phạt rồi. Đấy, nếu ông cần phỏng vấn cái người ấy, chắc nữa tôi sẽ cung cấp cho ông số điện thoại của cái người dân ở đấy để ông nắm được. Đấy là nói về vấn đề dân Oan đất thì đó là một cái hiện tượng nó xảy ra hàng ngày ở Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây được trực tiếp truyền thanh từ đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là cụ bà, quý vị đang nghe tiếng đó là cụ bà có đức. Cụ bà có đức. Nếu mà tôi phải nói về cụ ấy, tôi thưa với cụ này, tôi sẽ nói là Lê Hiền Đức muôn năm. Lê Hiền Đức muôn năm là vì Lê Hiền Đức đã để cái niềm tin của Lê Hiền Đức lớn hơn sự sợ hãi. Lớn hơn sự sợ hãi là vì đảng đang nghe đấy, đảng ta đang nghe cụ đấy. Kim Ngân, Kim Tiến, Kim Tiền nó đang nghe cụ đấy. Bây giờ nói về cụ, nói về chuyện tham nhũng đi. Cụ nói đồng long, đồng mít, đồng gì đó. Đồng long, đồng mít, đồng gì đó.
À đấy, vâng. Thì xin thưa với ông là như thế này. Cái chuyện dân Oan thì không phải là một tỉnh, một huyện, mà 63 tỉnh thành ở Việt Nam, từ Nam, trong Nam là cái tỉnh xa nhất ở Việt Nam là An Giang, cũng kéo ra đây, Đắk Nông, Đồng Tháp, rồi thì Gia Lai, Con Tum, Tây Ninh, chỗ nào cũng tìm đến tôi gửi đây. Mà trên trang Facebook của tôi thì tôi còn có cả những cái video tôi tiếp dân tỉnh này, tỉnh kia, tôi đưa tất cả lên trang Facebook để bạn bè trong nước và thế giới nếu mà ai quan tâm đến thì cứ việc tham khảo. Thế thì xưa ông, tôi nói rằng cái hiện tượng phổ biến nhất hiện nay phổ biến nhất là chuyện dân bị mất đất. Mất đất là thế nào? Vì là quan chức, mà tôi nói thẳng rằng là cái quan chức cấp ở tỉnh thành phố thì gọi là phường, và phía trên phường là quận, còn ở nông thôn thì ngang với phường tức là xã, và trên xã thì là huyện. Quận huyện là ngang nhau này, phường xã ngang nhau, thì các cấp ấy là những cái cấp mà nó ăn. Tôi dùng cái từ, xin lỗi ông, tôi dùng cái từ này nó mới sự thật là ăn đất của dân. Đấy, thì bây giờ tôi đang muốn nói với ông về cái chỗ Đầm Long, khu du lịch Đầm Long. Người dân mời ông, và sau khi nói chuyện với tôi, mời ông vào trang Facebook của tôi, ông xem ngay cái video. Ngày hôm nay là ngày thứ 25, người dân cả xã Đầm Long, ở thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội, kéo ra chặn cổng khu du lịch Đầm Long. Cái khu là đẹp lắm, khu du lịch sinh thái không ạ? Tôi chưa đi bao giờ, nhưng mà thấy bạn bè, bà con nói chuyện là ui dồi, cái khu đẹp lắm. Ông có biết là nó tệ như thế này, nó tên cái thằng nó chủ thuê đất ấy, là Nguyễn Mạnh Hạc. Nó ký hợp đồng với người dân từ năm 2002, không ạ? Ký hợp đồng nhé. Ví dụ bây giờ ông muốn thuê nhà của tôi, thì tôi với ông phải ký hợp đồng với nhau là ông thuê bao nhiêu lâu, và ông nộp tiền, trả tiền nhà tôi bao lâu, ví dụ thế. Thế thì đây nó ký hợp đồng 11 năm, từ 2002 thì đến năm 2013 là hết. Hết hợp đồng rồi, thì bây giờ hoặc là ông thuê nữa, thì là phải ký hợp đồng tiếp và nộp tiền tiếp, và không thuê nữa thì giả lại nhà, giả lại đất, có thế thôi. Nhưng thưa với ông, nó cái thằng mà nó đứng ra chủ đầu tư đó, nó thuê đất của dân 11 năm để nó làm ra cái khu du lịch Đầm Long. Đấy, thế thì xin thưa với ông, mời sau khi nói chuyện với tôi, mời ông vào xem ngay cái video ngày hôm nay, ngày dân lại vẫn là
chắc chắn thưa, dạ thưa cụ. Tôi sẽ đưa cái Facebook và cái video của cụ lên trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam cho tất cả mọi người thấy cái câu trả lời của cụ. Cụ mới nói với tôi cách đây 1 phút 2 phút chỉ đó. Cụ nói bây giờ chúng nó ăn chúng nó ăn đất không? Chúng nó không ăn đất đâu, nó ăn cướp chứ không phải ăn đất. Bà.
Nó cướp.
Năm 1900
gọi là ăn đất.
Năm 1970
là ăn đất là vì thế, không
nhỉ? Sau năm 1975 ấy, nó ăn cướp miền Nam mà. Nó ăn cướp miền Nam mà cụ vừa mới nói là có 63 các tỉnh thành trên toàn thế giới đều khốn nạn cả. Vậy cụ nói như vậy có nghĩa là
63 tỉnh thành phố ở Việt Nam chỗ nào cũng có chính quyền
chính quyền ăn cướp.
Chỗ nào cũng bị chính quyền, mà cái chính quyền gần nhất là xã, phường và quận, huyện. Đấy, hai cái thứ là sát gần dân nhất. Nó bắt tay, nó móc ngoặc với những cái bọn nhà giàu. Tôi nói trong trang của tôi, ngày xưa, cách mạng lấy ruộng đất của địa chủ là người giàu đấy, chia cho dân cày. Nhưng bây giờ thì nó lật ngược hẳn lại, là nó cướp đất của dân nghèo, của nông dân, đưa vào tay cho những cái thằng nhà giàu. Đấy, nó móc ngoặc với những thằng nhà giàu, bỏ tiền ra thuê, không nhá, thuê đất để làm khu du lịch. Thuê 11 năm hết hạn từ năm 13, 4 năm nay nó không trả đất mà nó cũng không trả tiền. Ngược lại, thằng chính quyền huyện, ủy ban nhân dân huyện làm sổ đỏ cho cái thằng thuê hết hạn đấy. Đấy, cho cái thằng mà thuê làm khu du lịch đấy. Thì vì thế cho nên nhân dân mời ông nghe thử một câu của dân đây này. Đấy, đang dân đang biểu tình ở đấy ngày hôm nay.
Thưa cụ nói đến 64 tỉnh các nơi dân khốn nạn ấy. Và sau năm 1975 đảng nó nói là anh em chúng ta bốn bể một nhà, thống nhất hai miền. Như cụ nói có nghĩa cho đến bây giờ toàn thể nhân dân Việt Nam trên dải đất hình chữ S là nạn nhân của Đảng Cộng sản, điều đó có đúng không?
Cái đó nó đi vào mảng chính trị thì tôi không quan tâm, tôi không nói, bởi vì bây giờ trước mắt tôi là dân mất đất, tôi phải đứng bên cạnh người dân, đồng hành với người dân, đòi đất, đòi quyền sử dụng đất của dân, đòi quyền sử dụng đất của dân là quyền lợi chính đáng và hợp pháp. Nhưng bây giờ bọn chính quyền huyện, xã, quận, phường nó lấy và nó đưa vào gọi là đất, lấy của người nghèo nó đưa vào tay cho thằng nhà giàu.
Trước năm 1975 ấy, thưa cụ Lê Hiền Đức, trước năm 1975 ấy, ở miền Bắc ấy, tôi không biết là có ai bị mất đất không, bị cướp đất không. Trước năm 1975
hồi đó làm gì có lấy cách mạng lấy đất của địa chủ là người giàu chia cho người nghèo. Ông ạ, lấy đất của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng bây giờ thì ngược lại, nó cướp đất của người nghèo,
nó đưa cho người giàu,
bán cho những cái thằng nhà giàu. Đấy.
Tôi đang nói tiếp cái câu của tôi ấy, thưa cụ, là trước năm 1975 ấy, ở trong miền Nam Việt Nam ấy, không có ai bị cướp đất cả, mà ngay đến cái gia đình mà bần cô nông nghèo khổ nhất như gia đình tôi di cư từ ngoài Bắc vào trong Nam, còn được thời đế nhất Cộng Hòa cho đất cơ mà, cho đất để cày cấy cơ mà. Cụ nói
ngoài
cụ...
Bắc cũng thế, cho đất cày cấy mà. Lấy đất của địa chủ chia cho dân cày, chia cho dân cày, mỗi người được bao nhiêu mét, được bao nhiêu thước, người sẽ gọi là thước hoặc là xào. Đấy. Nhưng bây giờ thì nó lại lấy đất của người ta, nó lừa đảo người ta là thuê, nhưng mà nó cướp trắng chứ không phải là thuê, mà bây giờ nó bán lại cho những cái nhà thầu.
Bây giờ cụ nói đến chuyện nó cướp ấy, tức là chuyện tham nhũng ngay trước mặt nó. Đâu cần phải chống làm cái gì, thằng nào nó tham nhũng đưa nó ra bắn chết cha nó đi cho nó xong chuyện đi. Bắn chừng vài thằng thôi.
Đấy, tôi đang nói, nghe tôi đang, tôi vừa đưa lên cái câu này này. Cái khu du lịch này hiện nay là đất của dân. Xin tất cả các bạn đừng ai đến lấy du lịch cả. Bởi lẽ hiện nay dân đang đấu tranh đòi lại đất quyền chính đáng của dân. Còn nếu như không đòi được thì sau này cái chỗ khu đất ấy không phải là khu du lịch đâu, mà là sẽ là một trên những tên tham nhũng. Đấy, tôi nói như thế đó.
Thưa cụ Lê Hiền Đức, đối với cụ với tôi ngày hôm nay ấy, chúng ta có những lời nói, người nói đau hơn người nghe, thưa cụ. Tôi nghe cụ nói tôi đau hơn cụ đấy. Có những giọt nước mắt
tôi tức nghẹn cổ không ăn được cơ. Tôi mắt cơ bên dân gọi, cụ ơi cụ cứu chúng con với, cụ ơi sẽ nọ cái kia, là buông bát buông đũa ngay, không thể ăn được. Nói thật riêng như thế.
Có những giọt nước mắt
chia sẻ cái nỗi bức xúc, nỗi đau xót của người dân.
Tôi đang để cụ chia sẻ đấy. Có những giọt nước mắt người nhìn thấy đau hơn người khóc, thưa cụ.
Vâng, đúng rồi.
Cũng muốn khóc mà không còn nước mắt. Có phải đó là sự tột cùng của sự đau khổ, của sự bi thương hay không?
Ông bây giờ tôi bảo là không thể ngồi yên được nữa. Nói với ông là tôi phải dùng cái câu ý như thế, là chắc ông hiểu ý rồi, mọi người nghe hiểu. Không thể, chúng ta không thể ngồi yên được nữa. Đấu tranh này là trận cuối cùng.
Cuộc sống trong chế, cuộc sống trong chế độ cộng sản, cuộc sống trong bão bao nhiêu năm. 86 tuổi cụ đã tìm là đúng có hướng đi, đúng đường đi của dân tộc mình đấy. Nền giáo dục như cụ vừa mới tâm tình lúc đầu ấy, mà là phải hướng dẫn trẻ em vào nguyên tắc của tự do, chứ đâu phải hướng dẫn theo chủ yếu đến con đường thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Tôi nói với cụ là
tôi là 32, xin cắt lời ông, tôi 32 năm làm nghề giáo viên, cho nên tôi đào tạo 32 khóa học sinh. Bây giờ người ta tốt như thế nào, và người ta, xin thưa với ông, có người học sinh của tôi 74 tuổi, năm 16 là người ta đến chúc mừng sinh nhật tôi. Một ông cụ già bạc phơ râu dài cũng gậy đến bấm chuông hỏi có phải nhà cụ đây không. Ở trong nhà cháu ra bảo không phải nhà bà cháu đây. Ông hỏi gì, tưởng người dân đây, tôi lại cho của cụ tôi đến chúc mừng ngày sinh nhật của cụ. Hơn năm nay là 74 tuổi. Vì tôi bắt đầu dạy người ta là năm 1953. Thế đến nay là bao nhiêu năm ạ?
Thưa,
63 năm.
Thưa cụ.
74 năm cộng với 10 tuổi người ta đến học tôi nữa là 74 tuổi.
Thưa cụ Lê Hiền Đức, cụ cũng làm thầy giáo, cô giáo một thời trong trong chế độ cộng sản. Tôi phải đau khổ mà tôi thưa với cụ như thế này này. Nếu mà nó có hớt cụ, nó làm cho cụ buồn ấy, thì tôi cũng chán ráng phải chịu để cụ buồn thôi. Tôi xin thưa với cụ là hệ thống giáo dục vô sản cộng sản không có giá trị vì nó dạy cho đảng viên đảng cộng sản cách kiếm tiền, cách giết người kiếm tiền, mà nó quên dạy cho đảng cộng sản, đảng viên đảng cộng sản biết cách sống. Thưa cụ, những người
tôi cũng là
đảng viên đảng cộng sản vậy.
Chân dung của đứa kia đấy ông ạ.
Không có chân dung đứa nào cả. Thưa cụ ấy, với những người không được giáo dục ấy, không có giáo dục ấy, đối với họ ấy, hay đối với chúng nó, nói dùng đúng cái chữ đi, đối với chúng nó chữ A chỉ là ba cái que thôi, nên nó mới nói là cờ ba que, đồ xỏ lá.
Bây giờ tôi muốn là tập trung vào trả lời ông nói với ông Phan Bình Minh, với Hải Từ Khánh Tây và với tất cả bạn bè trên thế giới rằng hiện nay công dân Lê Hiền Đức đang vô cùng bức xúc là cái thứ nhất là dân Loan bị mất đất rất nhiều. Đấy. Thứ hai nữa em, tại sao lại mất đất là không phải cán bộ của cái cấp cơ sở và gần nhất là nó móc ngoặc, nó bắt tay với những nhà đứa nhà giàu để nó lấy đất của dân từ vùng từ là trước. Thế là một cái thứ hai bức xúc nữa là cái ngành giáo dục. Ngày xưa khi tôi là cô giáo, tôi dạy học trò thì từng nữa thầy cho tôi nó bền nhưng mà nó thấm thiết, nó thật thà. Đấy. Bây giờ 74 tuổi già nụ khổ sống dậy đến chúc mừng sinh nhật cô giáo, tôi cảm ơn. Nhưng còn ngược lại bây giờ cô giáo bây giờ là gì, anh có biết không, đó chỉ là thu tiền của dân, tôi gọi là cái gì. Hiện nay là tôi đang tiến đấu một vụ rất căng là quận Cầu Giấy, anh không có biết này nào, ngoài cái chuyện thu theo quy định của nhà nước, ví dụ thì ông có cháu đi học thì nhà nước quy định một bao nhiêu, tôi chắc rằng ông không biết.
Thưa cụ biết
nói cái này ngoài quy định
có những cái
có một cháu có một mẫu trường có kê khai tất cả các thứ thu lại, một học sinh mà đầu năm học được 16 triệu thì phải tin rằng nếu có ba đứa con thì học thì bán nhà đi.
Nói chuyện giáo dục của nơi cụ ở, thưa cụ, nó đau lắm. Cách đây 1-2 năm gì đó, có một cái thằng hiệu trưởng khốn nạn là nó bắt học sinh để nó dâng cho cái thằng chủ tịch cái gì, ủy ban nhân dân à, nó hiếp dâm những đứa bé, nó hiếp dâm những đứa học sinh bé này mà. Cụ biết là người thường dân như cụ như tôi ấy, chúng ta có lương tri, chúng ta có giáo dục, chứ mà chúng ta không có coi là chúng ta không có giáo dục đi. Còn tốt cả ngàn lần hơn đám nó có gọi là có giáo dục chủ nghĩa mà chúng nó không có lương tri. Một xã hội càng ít giáo dục thì nó càng mở thêm nhà tù, thưa cụ. Đó là Việt Nam bây giờ đấy. Cụ có đồng ý với tôi điều suy nghĩ như vậy không? Càng ít giáo dục nó càng mở thêm nhà tù đấy.
Ông một cái thí dụ rất cụ thể mà cái vụ việc này tôi đấu tranh bao nhiêu lâu nay rồi. Tôi phải nói những cái gì là cụ thể nhất chứ tôi không phải nói trên lý thuyết. Quận Cầu Giấy là thuộc thành phố Hà Nội, không ạ? Cái ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, nó nguyên vượng những cái khổ của nó. Ông biết là có một con hiệu trưởng mà tôi chiến đấu với nó 11 năm, ông chỉ tưởng tượng cho, từ năm 2006 cho đến bây giờ, 11 năm, không nhé? Bây giờ mới bị cách chức hồi tháng riêng rồi, tháng 2 rồi rồi. Năm nay thôi. Còn 11 năm nó với mọi người, nó, ông biết là nó ăn tiền của dân rồi, nó ăn bớt tiền ăn của học sinh, và ông biết năm đấy với học trò với phụ huynh này với giáo viên đấy là ai thích kiện tôi ở đâu, tôi chỉ đường ra đi mà kiện, bởi vì đằng sau tôi có một hậu phương rất vững chắc đấy, vì thế cho nên nó mới sẵn sàng cứ đi cướp tiền của ăn cướp tiền ăn của 500 học sinh trong 2 năm học, mà đến bây giờ 11 năm cách đây mấy tháng mới bị kỷ luật. Tôi chiến đấu 11 năm rồi.
Thưa cụ, thưa cụ Lê Hiền Đức, cụ đã được tổ chức minh bạch quốc tế nói về cụ như thế này. Lê Hiền Đức rất kiên trì trong công việc chống tham nhũng dù phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, khó khăn. Đây là lý do đặc biệt đưa bào vào những vòng chung kết của giải thưởng Liêm Chính năm 2007. Thưa cụ, chúng ta chuyện giáo dục dài lắm. Chuyện kim ngân, kim tiến, kim tiền.
Người ta gọi tôi là gì? Ông biết không? Nói vui đùa, các bạn trẻ nó nói đùa tôi là dai như đĩa đói.
Không sao, không
ai
sao.
11 năm vẫn cứ lẽo đẽo.
Cụ vẫn lâu lâu xuân thu nhị kỳ chúng tôi vẫn mời cụ lên chương trình Thế Từ Cánh Đồng Ây để nói về kim ngân, kim tiến, kim tiền, hai kim cộng lại thôi đời dân tôi. Chúng ta đang vào những giây phút chốt của chương trình Từ Cánh Đồng Ây ngày hôm nay đặc biệt ngày tận thế, ngày tận thế.
Hết giờ.
Bây giờ thế này.
Ông cho tôi nói nốt một câu nhé.
Cho nói một câu, không cho đâu, mời cậu
tôi
đó.
Tôi muốn ông vào cái trang Facebook của tôi thì có cả chân dung cái con phó chủ tịch của một quận đầu tư Hà Nội. Tôi biết ông nó chỉ đạo cho thu giáo viên được phép thu tiền ngoài quy định. Đấy, để mà làm gì? Cho phụ huynh học sinh người ta bức xúc quá, người ta gửi đơn đến các cơ quan và đến nhà tôi kêu cứu. Đấy, chính vì thế mà tôi canh cứ về nó làm hỏng hết cái ngành giáo dục là những cái bọn nó ăn tiền như thế đấy ông ạ.
Thưa cô bà, thưa cô bà,
ông sẽ vào đọc trang Facebook của Lê Hiền Đức thì ngày nào cũng có chuyện.
Chúng tôi sẽ phổ biến trang của chủ trên toàn cầu để cho người ta biết sự khốn nạn của con người cộng sản đi từ tham nhũng, từ tham vọng tới tham nhũng. Đầu tiên họ tìm cách bảo vệ mình khỏi bị tấn công, và bây giờ nó tấn công kẻ khác. Thưa cụ, qua một thời gian chúng ta nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, và qua chương trình ngày hôm nay rất nhiều tài liệu đã được phát lộ ghi lại những tiên đoán đáng sợ về ngày kết thúc của thế giới, đáng sợ về ngày kết thúc của nước Việt Nam, của chiến tranh thứ ba. Hiện tại chúng ta lo ngại về chiến tranh thế giới thứ ba là có cơ sở khi tình hình các mối quan hệ địa chính trị trên thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường với sự cạnh tranh gay gắt về lợi ích của nhiều quốc gia. Có một điều chắc chắn rằng nếu mà có chiến tranh thứ ba chăng nữa ấy, thì sau chiến tranh thứ ba mặt trời vẫn còn và nước Việt Nam cũng vẫn còn. Những câu hỏi được đặt ra với cụ với tôi là những người còn sống sẽ phải làm gì để xây dựng lại một nền văn minh hiện đại như miền Nam ngày hôm qua? Và tôi đặt cái câu hỏi ngày hôm nay với những người cộng sản như vậy. Sự căm thù của người cộng sản sẽ trôi qua đi, và những kẻ độc tài rồi sẽ chết. Và sức mạnh trung cấp của người dân sẽ trả lại, phải trở về với nhân dân. Và thưa cụ, chắc chắn một điều là chừng nào con người còn chết đi, tự do sẽ không bao giờ tàn lụi. Tự do sẽ không bao giờ tàn lụi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cụ bà Nhân Đức Lê Hiền Đức đã đến với chương trình này nói về nền giáo dục, sự tham nhũng, sự khốn nạn của một chế độ dọc từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Chúng tôi kính chúc cụ một đêm an lành mà thật nhiều hạnh phúc, là vì niềm tin của cụ đã vượt qua sự sợ hãi rồi. Và chắc chắn cả như vậy, niềm tin của dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua sự sợ hãi đối với Đảng Cộng sản. Chúng tôi cũng thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cảm ơn cô Nam Phương Anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube, Facebook Hoàng Vinh và người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ bà Lê Hiền Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Mang theo tình người vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong.